Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 50 và cũng là lần chót với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga. Trong phần này chúng tôi sẽ xin trích đọc những phần chú thích quan trọng mà thôi. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 50 với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga. Chú thích cho quyển nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina Kowalska. Thứ nhất, ngày 22 tháng 2 năm 1931, trong thời gian đang ngụ tại Plock, nữ tu Faustina đã nhận được lệnh Chúa Giêsu truyền, hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu được chỉ dẫn cho chị. Đầy tớ Chúa đã cố gắng chu toàn mệnh lệnh, nhưng vì không biết kỹ thuật hội họa nên chị không thể vẽ được. Tuy vậy, chị vẫn không từ bỏ ý muốn ấy. Chị đã xoay sở và tìm được sự trợ giúp từ các chị em và các cha giải tội của chị. Vài năm sau, các bề trên chuyển chị đến Vilnius, Vilno. Nơi đây, cha giải tội của chị là linh mục giáo sư Michael Sopocko. Vì muốn nhìn thấy bức hình theo một chủ đề cho đến lúc đó vẫn còn mới lạ, nên đã nhờ họa sĩ Eugene Edgemierowski vẽ theo những chỉ dẫn của nữ tu Faustina. Bức vẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm 1934 và được treo tại hành lang tu viện các nữ tu Bernardine gần nhà thờ Thánh Michael tại Vilnius, nơi cha Sopocko đang làm quản nhiệm. Năm 1935, trong thời gian cử hành các nghi thức bế mạc năm thánh cứu độ, bức hình Chúa Thương Xót đã được chuyển về Ostra Brama, cổng phía đông dẫn vào thành phố Vilnius, và được đặt trên một cửa sổ cao để có thể nhìn thấy từ xa. Bức hình được bày kính ở đó từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, được phép của Đức Tổng Giám mục Romuald Jan Brzozowski ngày 4 tháng 4 năm 1937. Bức hình đã được làm phép và được tôn kính tại nhà thờ Thánh Michael tại Vilnius. Năm 1944, một ủy ban chuyên môn được thành lập theo lệnh Đức Tổng Giám mục Jan Brzozowski để thẩm định bức hình. Các chuyên gia nhận định là bức hình Chúa Thương Xót do họa sĩ Eugene Kazimierowski thực hiện mang tính nghệ thuật cao và là một cống hiến quan trọng cho nghệ thuật tôn giáo hiện đại. Bức vẽ đầu tiên này có nhiều đặc tính biểu trưng. Trên nền phẳng, Chúa Kitô như đang bước đi, với một hào quang nhỏ trên đầu, mắt hơi nhìn xuống như đang nhìn những người chiêm ngắm. Tay phải Chúa giơ lên một chút trong tư thế ban phép lành, trong khi tay trái đang mở phần áo chỗ trái tim, không được vẽ ra, và từ đó rải chiếu hai luồng sáng, một màu xanh nhạt phía bên phải của người xem, một màu đỏ phía bên trái. Ánh sáng của hai luồng sáng này xuyên qua tay áo và áo choàng của Chúa. Năm 1943, tại Lowe, theo lời yêu cầu của dòng Đức Mẹ Nhân Lành, họa sĩ Stanley Bartoszky lại thực hiện một bức hình khác. Bức vẽ này được tôn kính tại bàn thờ phụ của nhà nguyện cộng đoàn ở thành phố Warsaw. Trong cuộc chính biến Warsaw, nhà nguyện này cùng với bức hình đã bị thiêu rụi. Bức hình do họa sĩ Bartoszky rất được mọi người yêu thích. Được khích lệ, bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ Nhân Lành đã yêu cầu họa sĩ này vẽ thêm một bức khác cho tu viện tại Krakow, nơi đang truyền bá hình thức mới mẻ, dùng kính lòng thương xót Chúa. Bức hình đã được vẽ lại và được gửi đến Krakow vào ngày 6 tháng 10 năm 1943.
Trong thời gian ấy, họa sĩ Adolhila cũng đến gặp bề trên tu viện Krakow và đề nghị thực hiện một bức vẽ cho nhà nguyện các nữ tu như một kỷ niệm tạ ơn vì được sống sót qua cuộc chiến. Bề trên ở đó là mẹ Irene, sau khi hội ý với các nữ tu cao niên là cha Andras, dòng tên, đã đề nghị họa sĩ Hila thực hiện bức hình theo lời chỉ dẫn của nữ tu Faustina. Với mục đích ấy, họa sĩ đã nhận được lời mô tả trích từ nhật ký của nữ tu Faustina, cùng với tấm hình nhỏ bức vẽ của họa sĩ Eugene Kazimierowski. Bức hình được hoàn thành vào mùa thu năm 1943 và được đưa đến tu viện tại Krakow. Bức hình của họa sĩ Bartoszky cũng được gửi đến cùng thời kỳ ấy. Vì vậy, đã phát sinh một vấn đề. Bức hình nào sẽ được tôn kính trong nhà nguyện của các nữ tu? Vấn đề đã được giải quyết nhờ Đức Hồng Y Sapiha tình cờ đang có mặt tại đó. Ngài tìm hiểu hai bức vẽ và đề nghị.
Vì họa sĩ Hy La đã vẽ bức hình của ông như một kỷ vật tạ ơn, vì thế bức hình ấy nên được đặt trong nhà nguyện của các chị.
Ngài làm phép bức hình và truyền bày kính. Cho đến ngày nay, bức hình ấy vẫn đặt trên bàn thờ phụ, về phía bên trái của lối đi chính trong nhà nguyện của dòng Đức Mẹ Nhân Lành tại Krakow, và được tôn kính như bức hình được vẽ dưới sự hướng dẫn của chị Faustina Kowalska. Những khách hành hương từ khắp đất nước Ba Lan và hải ngoại đã đến với bức hình Chúa Thương Xót này để khấn xin những ơn cần thiết. Có rất nhiều bảng tạ ơn và những bức hình này được phổ biến khắp thế giới.
Bức hình của họa sĩ Bartoszky được tôn kính tại nhà thờ Chúa Thương Xót ở phố Smolensk tại Krakow. Theo dòng năm tháng, nhiều họa sĩ khác đã vẽ bức hình Chúa Thương Xót dựa theo những bức hình có sẵn hoặc theo nhật ký của chị Faustina. Chú thích thứ hai là bức hình lòng thương xót Chúa. Chú thích thứ ba là trong thời gian chị Faustina sống tại Vilnius, cha giải tội Michael Sopotko đã truyền chị ghi lại những kinh nghiệm nội tâm của chị. Khi được người trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành hỏi vì sao lại truyền cho chị Faustina viết nhật ký, cha Sopotko đã trả lời thế này. Hồi ấy tôi làm giáo sư chủng viện và trường thần học của Viện Đại học Stefan Potteri tại Vilnius. Tôi làm gì có thời giờ để nghe những lần xưng tội quá lâu của chị ấy. Thành ra tôi đã bảo chị ghi lại tất cả những điều ấy và thỉnh thoảng đưa lại cho tôi. Đó là lý do quyển nhật ký thành hình. Thư của cha Spocko ngày 6 tháng 3 năm 1972. Chị Faustina đã đề cập đến lệnh truyền của cha giải tội trong các số 6 và 839 trong quyển nhật ký này. Ngoài lệnh truyền của cha giải tội, nhiều chỗ trong quyển nhật ký này, đầy tớ Chúa chị Faustina cũng đề cập đến lệnh truyền của chính Chúa Giêsu. Chú thích thứ 4 là bà Andona Lipsikova, khi ấy sống tại Ostrowiec thuộc quận Razimin. Bà sinh ngày 14 tháng 4 năm 1896 tại thành phố Tbilisi, nay là thủ đô nước Cộng hòa Georgia thuộc Liên bang Xô Viết cũ, là con gái của ông bà Serafin Zasvazsky và Mary Lemke. Trong những năm 1965-1966, bà là một nhân chứng trong thủ tục điều tra thông tin về đầy tớ Chúa. Bà kể lại, chồng tôi nhờ cha sở giáo xứ Thánh Giacobbe ở ngoại ô Ochota tìm cho một người giúp việc. Linh mục kinh sĩ James Dabrowski, khi ấy là cha sở Klebo, vốn là bạn của chồng tôi, ngài đã rửa tội cho ông ấy, làm phép hôn phối cho chúng tôi và rửa tội cho tất cả con cái chúng tôi. Vào mùa hè năm 1924, linh mục kinh sĩ đã gửi cô Helen Kowalska đến với tờ giấy nhắn rằng ngài không biết cô ấy, nhưng hy vọng cô ấy sẽ được việc. Chú thích thứ năm là tu viện của dòng Đức Mẹ Nhân Lành tại thành phố Zhytnia, Warsaw. Chú thích thứ sáu, mẹ Michael Olga Porazowska, sinh năm 1873. Mẹ được coi là một người có học thức vào thời ấy. Mẹ nói được nhiều ngôn ngữ và đã hoàn thành chương trình nhạc viện. Mẹ vào dòng khi đã lớn tuổi. Sau khi tuyên khấn chọn đời, mẹ được chỉ định làm bề trên tại tu viện Warsaw. Mẹ giữ chức vụ này cho đến năm 1928. Sau nhiệm kỳ của mẹ tổng quyền Leona Sialeka, mẹ Michael đã điều hành toàn hội dòng. Trong thời gian mẹ làm tổng quyền, hiến pháp của dòng đã được châu phê. mẹ rất yêu thương cộng đoàn và tìm cách phát triển tinh thần cũng như vật chất cho dòng. Mẹ đã thành lập các nhà tại Warsaw trong vùng ngoại ô Krakow, tại Rabka, tại Klow và tại Biala một nhà, trực thuộc thư viện ở Płock, cách đó 10 cây số. Mẹ qua đời tại Krakow ngày 15 tháng 11 năm 1966 và được an táng trong nghĩa trang của dòng. Chú thích thứ bảy. Theo truyền thống của dòng, các nữ tu sống chung một mái nhà với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì nhà nguyện tu viện Warsaw là một tòa nhà riêng biệt, cách tòa nhà của các nữ tu vài mét, nên một nhà nguyện thứ hai được thiết lập tại lầu 2 trong tòa nhà của các nữ tu, được phép của tòa tổng giám mục. Thánh thể cũng được lưu giữ tại nhà nguyện này và được cử hành thánh lễ trong một số ngày. Nhà nguyện này thường được gọi là nhà nguyện nhỏ hoặc Chúa Giêsu nhỏ. Chú thích thứ 8. Theo tục lệ của dòng, luật thinh lặng có hiệu lực từ 9 giờ tối. Các kinh nguyện tư có thể được đọc thầm, rất có thể đầy tới Chúa cho rằng việc cầu nguyện trong lúc sấp mình dưới đất không phải là chính việc cầu nguyện đã vi phạm tục lệ này. Chú thích thứ 9. Các bề trên có thể là bề trên tổng quyền và vị giám đốc đệ tử, vì các vị này có quyền quyết định cho đầy tớ Chúa được mặc áo ròng và vào nhà tập tại Krakow. Bề trên tổng quyền vào lúc ấy là mẹ Leonor Sialetka, mẹ sinh ngày 24 tháng 12 năm 1850 tại Papling Ziami Sialetkize. Mẹ xuất thân từ một nhà địa chủ, học vấn rất cao, biết nhiều ngoại ngữ và âm nhạc. Mẹ vào dòng ngày 1 tháng 9 năm 1885, tuyên khấn chọn đời tại Warsaw năm 1893 và đảm trách nhiều nhiệm vụ trong dòng ngay từ khi còn rất trẻ. Năm 1909, mẹ làm bề trên tu viện tại Derdy gần Warsaw. Từ năm 1912, mẹ là bề trên tu viện tại Warsaw và từ năm 1918, bề trên tại Wallando. Sau khi hội dòng tách khỏi trụ sở chính ở Pháp vào năm 1922, trong tổng tu nghị lần thứ nhất tại Ba Lan, mẹ đã được bầu làm tổng quyền lãnh đạo toàn thể các tu viện tại Ba Lan. Mẹ giữ chức vụ này trong 6 năm, tức là đến năm 1928, và sau đó làm cố vấn cho bề trên tổng quyền kế nhiệm. Mẹ qua đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1933. Giám đốc đệ tử bây giờ là mẹ Jane Patikowicz. Mẹ sinh ngày 31 tháng 6 năm 1858, vào dòng ngày 10 tháng 12 năm 1873 và tuyên khấn chọn đời tại Lavan bên Pháp năm 1885. Trong thời gian dòng Đức Mẹ Nhân Lành còn thuộc nhà mẹ tại Pháp, mẹ Jane là tổng đại diện cho các tu viện tại Ba Lan. Mẹ là người cao lớn và năng động, đôi khi đến độ độc đoán, mẹ rất yêu dòng và muốn tốt cho dòng. Cố gắng đạt đến mục tiêu ấy bằng cách thế. Nhiều khi thật khó chịu với bản tính con người. Mối tương giao giữa mẹ và các nữ tu trẻ hết sức thân mật và nồng nhiệt. Mẹ biết cách sống dịu hiền, nhưng phương pháp giáo dục của mẹ đã tạo ra một bầu khí sợ hãi cho các nữ tu. Sau khi mãn nhiệm kỳ làm tổng đại diện, mẹ đã làm giám tập và phụ trách kỳ thử thứ ba. Vì vậy, mẹ cảm thấy suốt đời có đặc quyền sửa bảo các nữ tu trẻ. Mẹ qua đời tại Warsaw ngày 1 tháng 7 năm 1940. Chú thích thứ 10. Helen Kowalska đến Krakow vào ngày 23 tháng Giêng năm 1926 để hoàn tất giai đoạn thỉnh tu của chị. Cùng ngày hôm ấy, chị Henry Losinska đã qua đời tại Krakow. Nữ tu Henry sinh ngày 20 tháng Giêng năm 1897, vào dòng năm 1920 và làm công tác đóng giày. Chú thích thứ 11, nữ tu Margaret Anna Gimbert, sinh năm 1857 và vào dòng năm 1893, chị rất có công phục vụ hội dòng, giữ nhiệm vụ giám tập, bề trên tu viện tại Vilnius và sau đó là phụ trách kỳ thử thứ ba. Chị nổi bật với tinh thần từ bỏ, hãm mình và rất khắt khe với bản thân, chị khiêm tốn, hiền lành, liên lỉ cầu nguyện, trỗi vượt về tinh thần giữ luật dòng, là một mẫu gương cho các nữ tu, nhất là các thuộc quyền. Chú thích thứ 13, ngày mặc áo, ngày 30 tháng 4 năm 1924, nữ tu Clemens Bergzek nhớ lại hôm ấy chị giúp cho các chị em mặc áo dòng, nữ tu đã ghi lại trong hồi ký của mình. Vào tháng 5 năm 1926, tôi giúp chị Helen Kowalska mặc áo dòng. Sau khi chị ấy nhận áo dòng trên bàn thờ, tôi bảo chị ấy, Helen, để chúng tôi mặc áo cho chị nhanh lên. Nhưng chị Helen ngất đi, tôi vội vã lấy muối thơm làm cho chị ấy tỉnh lại. Sau đó tôi thường trêu chị ấy không thích từ bỏ thế gian, vì một lý do khác. Chú thích thứ 14, nữ tu Mary Joseph Stephanie Broza, sinh năm 1889, chị vào dòng năm 1909 và tuyên khấn trọn đời vào ngày 15 tháng 5 năm 1917. Chị là người trong nhóm huấn luyện các thiếu nữ tại Học viện Krakow. Năm 1925, chị được gửi sang trụ sở nhà mẹ ở Lavan, Pháp để quan sát kỹ lưỡng về cung cách huấn luyện các tập sinh và hấp thụ tinh thần dòng. Sau khi từ Lavan trở về, chị được chỉ định làm giám tập từ ngày 20 tháng 6 năm 1926 cho đến ngày 30 tháng 10 năm 1934. Chị là một giám tập gương mẫu và rất hiểu biết về các linh hồn. Chị rất yêu sách, đồng thời cũng hết sức ân cần và từ tâm như hiền mẫu đối với từng tập sinh. Trong kỳ tổng tu nghị năm 1934, chị đã được bầu vào tổng hội đồng của dòng và giữ chức bề trên tại trụ sở chính của dòng tại Warsaw. 5 năm sau, chị qua đời vì chứng ung thư vào ngày 9 tháng 11 năm 1939. Chú thích thứ 16, các bề trên trong dòng chỉ truyền lệnh nhân danh Đức Vân Phục Thánh Thiện cho các nữ tu có lời khấn mà thôi. Các tập sinh không buộc phải vân phục một lệnh truyền như thế. Nếu vị giám tập có dùng những lời này thì chỉ dựa vào sự thiện trí và nhân đức của chị tập sinh này để buộc chị vân phục lệnh truyền hầu làm dịu bớt những kinh nghiệm đớn đau của chị mà thôi. Chú thích thứ 17. Có lẽ chị có ý nói đến những lời của sứ ngôn Isaiah. Mẹ nào có thể quên con mình, cạn lòng thương đối với đứa con họ đã cưu mang. Cho dù bà ấy có quên đi nữa, thì ta cũng không quên ngươi đâu. Chú thích thứ 18, một vài chi tiết của bản văn cho thấy đó là tu viện Warsaw, bề trên khi ấy là mẹ Rafael Buczynska, mẹ là một trong những bề trên xuất sắc nhất, mẹ phán đoán rất chính xác và lành mạnh. Về người cũng như vật, đầu óc rất thực tế và có một đời nội tâm sâu xa. Mẹ rất yêu dòng và quan tâm đến sự phát triển tinh thần và vật chất của dòng trong quan hệ với các chị em. Mẹ là người đáng mến, trực tính và sáng suốt. Mẹ biết cách đánh giá và trọng dụng thành tựu của từng chị em. Mẹ không bao giờ hạ thấp cá nhân, nhưng đề cao tinh thần của từng nhân vị, giúp đỡ và khích lệ họ. Mẹ Rafael Catherine Buczynska sinh ngày 23 tháng 12 năm 1879, vào dòng ngày 18 tháng 10 năm 1900 và qua đời ngày 23 tháng 12 năm 1956. Chú thích thứ 20, cộng đoàn dòng khi ấy điều khiển những nhà chú cho các thiếu nữ bị quên lãng và gặp khó khăn, mặt tinh thần. Những thiếu nữ này thường được gọi là các học sinh nội chú hoặc các em. Họ được sở xã hội hoặc cha mẹ họ gửi đến cho các nữ tu, một số tự đến để làm việc đền tội. Có khoảng 230 thiếu nữ tại nhà ở phố Zidnia, họ được chia làm nhiều nhóm gọi là các lớp. Nữ tu phụ trách một nhóm như thế được gọi là mẹ phụ trách lớp. Tất cả mô tả của thị kiến dường như tiên báo về những khó khăn đầy tớ Chúa sẽ gặp phải trong công cuộc lập tông đồ cho lòng thương xót Chúa. Thị kiến cũng tiên báo về chiến thắng sau cùng của công cuộc và về chị thánh trong đó nữa. Chú thích thứ 23. Trước khi đến Vilnius, đầy tớ Chúa đã được thấy vị linh hướng tương lai của chị trong hai thị kiến. Thị kiến thứ nhất diễn ra tại Warsaw trong thời gian thử lần thứ ba, thị kiến thứ hai xảy ra tại Krakow. Chú thích thứ 24, đây chưa phải là chứng lao phổi mà sau này đã ảnh hưởng đến toàn thân của chị Thánh. Tình trạng kiệt sức này là do một nếp sống mới, với những kinh nghiệm và chiến đấu tinh thần dữ dội khiến chị gặp khó khăn trong việc chu toàn các phận sự. Chú thích 25, chị Thánh làm việc trong nhà bếp các thiếu nữ, phục vụ bữa ăn cho hơn 200 người. Chú thích thứ 26, vì các bác sĩ không tìm ra chứng bệnh nào có liên quan đến các cơ phận nơi chị Faustina, nên các chị em mới nghĩ chị giả vờ bệnh và thích cầu nguyện hơn làm việc. Chú thích 30, bề trên của nhà Block là mẹ Rose Jane Klobukowska, sinh năm 1882, mẹ vào dòng năm 1902, tuyên khấn trọn đời năm 1909. Mẹ làm bề trên tại nhiều nhà của dòng. Từ năm 1934 đến năm 1945, mẹ là phụ tá của bề trên tổng quyền. Từ năm 1946 đến năm 1952, làm bề trên tổng quyền. Chú thích thứ 33, thành phố Vilnius nằm trên bờ sông Wilia. Từ thị trấn nhìn sang, bên kia sông là những ngọn đồi cây, có những chặng đường thánh giá Canve, tiếng Ba Lan là Canwaria. Đi từ chặng này đến chặng khác gọi là đi đàng thánh giá. Từ nhà các nữ tu có thể dùng thuyền đến đó. Chú thích thứ 34, mẹ Irene Grzanowska, nữ tu Irene Mary Grzanowska, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1889, mẹ vào dòng ngày 7 tháng 12 năm 1916 và tuyên khấn trọn đời ngày 30 tháng 4 năm 1924. Mẹ rất yêu thích giới trẻ và tận tâm với công việc tông đồ. Mẹ phục vụ chồng tư cách nhà giáo dục tại trung tâm dành cho các thiếu nữ, phụ tá giám tập, bề trên và phụ tá cho bề trên tổng quyền. Sau nhiều năm lao nhọc hy sinh, mẹ đã qua đời tại Krolov vào ngày 3 tháng 12 năm 1971. Chú thích 35 về nữ tu Justin Golofit, một người bạn từ những ngày năm tập. Mẹ Irene, vì muốn cho đầy tớ chúa vui, đã cắt chị cùng đi. Nữ tu Justin Golofit sinh ngày 5 tháng 7 năm 1908, vào dòng tháng 8 năm 1927, chị tuyên khấn trọn đời ngày 30 tháng 10 năm 1934. Sau đó, chị phục vụ tại nhà bếp ở Warsaw, Vilnius và Radom. Vì bị bệnh tim, chị chỉ làm việc nhẹ. Chị là một trong những nhân chứng trong quá trình điều tra thông tin về đầy tớ Chúa. Chú thích 36. Biala là một làng gần Plock, ngày nay nổi tiếng với công nghiệp dầu hỏa. Nơi đây, cộng đoàn dòng cũng đã tậu một số nhà và thiết lập một nhà nghỉ cho các nữ tu và học sinh nội trú thuộc nhà Plock. Các nữ tu sống trong một nhà nhỏ tọa lạc trong khu vườn, với một cổng chính từ bên cạnh vườn, trước cửa chính có một hành lang. Chú thích thứ 37 về cha Peter Trojanczyk đang dưỡng bệnh tại Biala, đồng thời cũng là tuyên úy của cộng đoàn đã giúp đỡ các nữ tu về phương diện thiêng liêng. Trong khi dùng hoa trang trí nhà nguyện, chị Faustina có lẽ đã muốn lấy một ít hoa để trang trí phòng cha tuyên úy. Cha Peter Trojanczyk sinh ngày 30 tháng 4 năm 1887 và được thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 6 năm 1913. Ngày 7 tháng 3 năm 1941, ngài bị Đức Quốc xã bắt và đầy trong trại giam ở Giardo. Tại đó ngài bị giết cùng năm ấy. Chú thích 39. Bề trên giám tập thực hiện quyển cẩm nang về lời khấn dựa trên tác phẩm của cha Peter Cotelli dòng tên Giáo lý về lời khấn. Mỗi tập sinh phải ghi các câu hỏi và trả lời trong tập của mình để học thuộc lòng. Chú thích thứ 40 về trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành. Các nữ tù sống trong những phòng tập thể, nhiều người chung một phòng, chỗ người này được ngăn với chỗ người khác bằng vách ngăn cứng. Một phần ấy được gọi là phòng riêng. Chú thích thứ 41 về nữ tù Stanislaw Stepzinska cũng bị bệnh và lúc ấy đang ngụ tại nhà Block. Thấy chị Faustina sống nội tâm hiền lành và đầy tinh thần cầu nguyện, nữ tu này đã quan sát và thậm chí còn lục lọi giường của chị Thánh để tìm kiếm các dụng cụ hãm mình ngoại thường. Chú thích thứ 42 nói về điều được viết ở một trang trong nhật ký. Một thời gian lâu dài, chị Faustina đã không ghi chép những kinh nghiệm và ân sủng chị nhận được. Theo mệnh lệnh rõ ràng của cha giải tội là linh mục Spockle, chị Thánh mới bắt đầu ghi lại các kinh nghiệm xảy ra với chị và cả các kinh nghiệm trước mà chị nhớ lại được. Sau đó một thời gian, chị Thánh đã đốt hết. Cha Spockle kể lại rằng Khi tôi đi thánh địa một vài tuần lễ, chị đã bị một thiên thần giả dạng thuyết phục hãy đốt nhật ký. Tôi đã bảo chị làm việc đền tội bằng cách ghi lại những phần đã đốt. Nhưng trong thời gian ấy, những kinh nghiệm mới lại xảy đến và chị lại phải luân phiên ghi những điều mới và những điều cũ. Vì thế mà thiếu trình tự thời gian trong nhật ký. Chú thích thứ 44 về việc vĩnh thệ. Trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành, sau khi nghe ý kiến của hội dòng, bề trên tổng quyền sẽ chấp thuận cho một nữ tu được khấn trọn đời hoặc cho hồi tục sau thời gian 5 năm khấn tạm. Chú thích thứ 45 về nữ tu Faustina được bình an trong tuần tĩnh tâm do cha Andras giảng phòng từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 4 năm 1933. Ngài đã thông cảm và chỉ dẫn cho chị những lời khuyên hữu ích để vươn tiến trên con đường Chúa dẫn chị đi. Chú thích thứ 46 về việc đầy tớ Chúa ở đây nhớ đến việc hoàn thành những ước nguyện của Chúa về việc vẽ bức hình với những luồng sáng đỏ và lam nhạt cùng hàng chữ lạy Chúa Giêsu còn tín thác nơi Chúa. Việc tôn sùng bức hình công khai, việc phổ biến chuỗi kinh và tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Tất cả những yêu cầu này của Chúa đã được thực hiện do nỗ lực của cha Sopoko. Chú thích thứ 47 về việc chị Faustina khi ấy đang là một thỉnh sinh, làm việc tại nhà bếp cùng với chị Marciana Owiemsimska. Trước khi ra ngoài, chị Marciana Owiemsimska bảo Helen rửa chén đĩa rồi cất đi. Helen, tức là chị Faustina sau này, làm việc ấy. Nhưng vì một số chị em dùng bữa sau, thỉnh thoảng lại đến nhờ Helen dọn bữa cho họ hoặc giúp làm điều gì. Helen không muốn từ chối nên đã phục vụ từng người và vì thế đã không làm trọn công việc được giao phó. Khi chị Marciana trở về và thấy chén đĩa chưa được thu dọn, chị tưởng Helen đã bỏ qua lời dặn của mình nên bắt Helen ngồi trên bàn để đền tội trong khi chính chị làm công việc ấy. Nữ tu Marciana Julia Oswiecimska sinh năm 1897. Chị vào dòng năm 1919, phục vụ công tác nội thiện trong nhiều năm. Chị là một người năng động, hay yêu sách, nhưng rất yêu thương người chung quanh. Chú thích thứ 48 về việc các bề trên mới có quyền ban lệnh. Với hiệu lực lời khấn vâng phục trong những vấn đề hệ trọng, nữ tu Marciana không có quyền truyền lệnh và chắc chắn đã không làm như thế. Chị bắt Faustina ngồi trên bàn như một việc đền tội mà thôi. Helen ngạc nhiên trước hình thức đền tội này và lưỡng lự vâng theo. Khi ấy, nữ tu Marciana mới hỏi chị thỉnh sinh, "Này Helen, chị vâng lời như thế à?" Câu chất vấn này đã bị Faustina hiểu lầm là một lệnh truyền với hiệu lực lời khấn vâng phục. Chú thích thứ 52 về việc chị Thánh thay thế nữ tu Modest Rosowska đang bị bệnh và phải đi điều trị tại Warsaw. Chú thích thứ 53 về mọi nữ tu đều dành ngày đầu tháng để tuyên lại lời khấn gọi là ngày tĩnh tâm. Trong ngày đó không có giờ giải trí, các nữ tu giữ thinh lặng và phải làm một giờ nguyện gẫm, viếng Đảng Thánh Giá, hồi tâm tháng và suy ngẫm nửa giờ về sự chết. Chú thích thứ 54 về vấn đề hàng tháng, mỗi tập sinh phải dùng một ngày do vị giám tập chỉ định, gọi là ngày thập tự trinh. Vào ngày ấy, các tập sinh buộc phải giữ thinh lặng nhiều hơn và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin vị giám tập thêm việc khổ chế và dâng tất cả mọi công việc, lời cầu nguyện và đau khổ cho Chúa Giêsu để đền tạ thay cho các tội nhân. Một số nữ tu vẫn giữ việc lành này sau khi đã rời tập viện. Chú thích thứ 55 về việc chị Faustina để 4 trang trắng. Có lẽ chị định sau đó sẽ viết lại và ghi vào đó một số kinh nghiệm đã qua, nhưng rồi đã không viết gì cả. Chú thích thứ 56 về việc kỳ thử thứ 3 là giai đoạn các nữ tu dọn mình vĩnh thệ. Trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành, thời gian này kéo dài 5 tháng. Đầy tớ Chúa sống kỳ thử thứ 3 vào năm 1932-1933 tại Warsaw. Vị phụ trách là mẹ Margaret Gimbert. Chú thích 57 về Wallando là một nhà của dòng Đức Mẹ Nhân Lành, cách Warsaw 20 cây số. Tại đó các nữ tu có một nhà dành cho các thiếu nữ. Vào năm 1936, theo lời đề nghị của Bộ Pháp lý, một trung tâm phục hồi nhân phẩm cho những người vi phạm lần đầu, các thiếu nữ và các phụ nữ, đã được thiết lập tại đó. Ngoài thời gian tĩnh tâm ấy, chị Faustina còn ngủ tại Orlando từ ngày 5 tháng 3 cho đến tháng 5 năm 1936. Chú thích 60 nói về nhà may, tức là nhà kho chứa y phục vải vóc của các nữ tu, kể cả một phòng may vá. Nhiệm vụ của các nữ tu làm việc ở đây là may y phục và khăn vải, vá sửa và phân phát y phục cho các nữ tu do phòng giặt ủi gửi đến, đồng thời cung cấp những trang phục cần thiết cho các nữ tu. Chú thích thứ 61. Vào thời ấy, các nữ tu dòng Đức Mẹ Nhân Lành được chia làm hai thành phần, được gọi là tụng sĩ và trợ sĩ. Các nữ tu được chia do quyết định của ban quản trị dòng dựa trên trình độ kiến thức, tuổi tác và khả năng của từng phần tử. Nhiệm vụ của các tụng sĩ là điều hành nhà dòng và các cơ sở phục hồi của dòng. Các trợ sĩ làm những việc lao công và phụ giúp các tụng sĩ, nhất là trong lĩnh vực lao động tay chân. Chú thích 65 về việc em gái của chị Faustina là Wanda Kowalska, sinh năm 1920, theo lời bà Josephine Jasinska Nikowalska, chị cả của chị Faustina cho biết, trước thời kỳ Thế chiến thứ hai, Wanda có vào dòng thánh nữ Ursuline. Trong thời gian chiến tranh, Wanda bị bắt sang Đức làm việc lao công cưỡng bức, sau đó không về Ba Lan, nhưng lập gia đình với một người Anh và sang Anh với chồng. Người chồng nhập ngũ và tử nạn, Wanda trở về Ba Lan nhưng quay lại Anh chỉ sau vài ngày vì tình hình chính trị lúc ấy. Vài năm sau, nhờ một linh mục, gia đình biết tin Wanda bị bệnh nặng và được đưa vào bệnh viện, từ đó gia đình không biết tin gì về Wanda nữa. Chú thích thứ 67 về phép đoán là phép để một tu sĩ có thể làm một hành vi tuy bề trên không biết, nhưng giả định bề trên sẽ cho phép làm việc ấy. Chú thích thứ 68 về việc các nữ tu sống thời gian thử thứ 3 tại khu tập viện và kết thúc giai đoạn khấn tạm. Chú thích thứ 69 về áo choàng, một tấm vải màu đen lớn có hình thánh giá trắng ở giữa, theo nghi thức của dòng Đức Mẹ Nhân Lành. Trước khi khấn chọn, các nữ tu nằm sấp trước bàn thờ và được phủ áo choàng tượng trưng việc chết cho thế gian. Trong lúc ấy, các nữ tu đọc Thánh Vịnh 129 và đánh chuông báo tử. Vị chủ tế thường là một vị giám mục, dạy nước phép trên các nữ tu ấy và đọc lời: "Hãy trỗi dậy, hỡi các con là những người đã chết cho thế gian, và Chúa Giêsu sẽ soi sáng cho các con." Chú thích thứ 70 về việc chị Faustina nói về cha Elder, dòng tên người trong tuần tĩnh tâm trước kỳ thử thứ 3 đã giúp chị được bình an và khuyến khích chị trung thành với ơn Chúa. Chú thích thứ 72 về việc trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành có tục lệ là mỗi tháng các nữ tu đều đến gặp mẹ bề trên để xin phép làm những việc hãm mình nhỏ như đọc kinh thêm, tự do sử dụng một vài vật dụng, trước chuẩn một đôi điều trong luật dòng mà họ tạm thời không thể giữ được và nhiều điều khác tùy nhu cầu từng cá nhân. Chú thích thứ 73 về việc Đức Giám mục Rosborn là một người rất thân của dòng Đức Mẹ Nhân Lành, trong nhiều năm Ngài đã chủ tế các nghi thức mặc áo dòng, tuyên khấn, cử hành thánh lễ và giảng thuyết trong những dịp ấy. Trong nghi thức mặc áo dòng, Ngài trao áo dòng và lúp cho thỉnh sinh, trao thắt lưng, tràng hạt, tượng thánh giá và lúp đen cho tập sinh, trao nến sáng và nhẫn như một dấu chỉ hôn ước vĩnh viễn với Chúa Giêsu cho nữ tu khấn tạm. Chú thích thứ 75 về việc bề trên tại Zestochowa lúc bấy giờ là mẹ Serafina Kukuska. Nữ tu Serafina khi chịu phép thánh tẩy được đặt tên là Salomea, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1873. Mẹ vào dòng ngày 18 tháng 7 năm 1894. Mẹ ở trong nhóm phụ trách và sau đó làm bề trên tại Krakow. Nữ tu Serafina qua đời ngày 10 tháng 6 năm 1964. Chú thích thứ 76 về chương trình huấn luyện các nữ tu dòng Đức Mẹ Nhân Lành dựa theo tinh thần khổ chế của Thánh Ignacio Loyola, chia nhân đức khiêm nhược làm 3 cấp độ. Chú thích thứ 79 về việc cứ mỗi thứ năm, từ 9 đến 10 giờ đêm, tất cả các nữ tu khỏe mạnh đều là một giờ chầu đền tạ gọi là giờ thánh. Trước ngày thứ 6 đầu tháng, các nữ tu sẽ luân phiên chầu từng giờ một suốt đêm. Chú thích thứ 81 về một thánh đường dâng kính Chúa Thương Xót được xây dựng vào năm 1629 tại thành phố Smolensk ở Warsaw. Lễ bổn mạng thánh đường này được mừng vào ngày 14 tháng 9, tức lễ suy tôn thánh giá. Chú thích thứ 85 về chầu phép lành, một lễ nghi ngắn có phép lành thánh thể. Chú thích thứ 86 về dây xích, giống như chiếc dây thắt lưng được làm bằng mắt xích kim loại giống như chiếc vòng và được dùng làm hình cụ khổ chế. Chú thích thứ 87 về bức thư của cha Spocko gửi cho chị Faustina vào năm 1937. Chúng ta biết ngài có trình bày với Đức Khâm Sứ là Tổng giám mục Cortesi về việc thành lập lễ kính lòng thương xót Chúa. Cha hy vọng Đức Khâm Sứ sẽ tâu vấn đề lên Đức Thánh Cha. Chú thích thứ 89 về thị kiến liên quan đến cha Spocko, người đau khổ rất nhiều về sự kiện đình chỉ việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Lời tin báo này hầu như ứng nghiệm từng chữ, sắc lệnh số 65-52 của Thánh Bộ Thánh Vụ, tên gọi của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin trước Công đồng Vatican II, ban hành vào ngày 28 tháng 11 năm 1958, và tông thư ngày 6 tháng 3 năm 1959 đã đình chỉ việc truyền bá tôn sùng lòng thương xót Chúa theo hình thức được nữ tu Faustina cổ động. Kết quả là các bức hình Chúa Thương Xót được tôn kính tại nhiều thánh đường đã được tháo gỡ. Các linh mục không còn rao giảng về lòng thương xót Chúa. Chính cha Spocko bị tòa thánh khiển trách nghiêm khắc và chịu nhiều phiền toái liên quan đến việc truyền bá tôn sùng lòng thương xót Chúa. Dòng Đức Mẹ Nhân Lành cũng bị cấm truyền bá lòng thương xót Chúa. Kết quả là các bức hình, chuỗi kinh, tuần cửu nhật và tất cả những hình thức cổ động việc tôn sùng đã được truyền bá trước kia đều bị rút lại. Công cuộc lòng thương xót Chúa được chị Faustina cổ động tưởng đã bị tiêu tan và không bao giờ bùng lên được nữa. Trước khi có tông thư tòa thánh, bức hình Chúa Thương Xót đã được tôn kính tại tu viện dòng Đức Mẹ Nhân Lành ở Krakow, nơi chị Faustina qua đời, và phủ đầy những bia tạ ơn chung quanh. Vào Chủ nhật tuần thứ ba mỗi tháng, một thánh lễ long trọng được cử hành và các linh mục giảng về lòng thương xót Chúa. Chủ nhật liền sau lễ phục sinh được cử hành tôn kính lòng thương xót Chúa, và Đức Hồng Y Adam Sapieha từ năm 1951 đã ban ơn toàn xá suốt 7 năm. Cho đến năm 1958, tức là đến khi tòa thánh cấm. Trước lệnh cấm của tòa thánh, các nữ tu đã bàn hỏi với đấng bản quyền địa phương Krakow là Đức Tổng giám mục Baziak về việc tôn kính bức hình Chúa Thương Xót đang được đặt tại bàn thờ cạnh, đầy những bia tạ ơn và phải có thái độ thế nào đối với các việc phụng tự lòng thương xót Chúa. Đức Tổng giám mục Baziak ra lệnh cứ giữ bức hình tại vị trí cũ và các tín hữu không bị cấm cản khi đến cầu nguyện trước bức hình để xin các ơn cần thiết. Ngài cũng ban lệnh giữ nguyên các nghi thức tôn sùng vốn có. Như thế, việc tôn sùng lòng thương xót Chúa vẫn được duy trì giữa thử thách tại trụ sở nhỏ bé của dòng Đức Mẹ Nhân Lành tại Gronia, nơi thi hài đầy tớ Chúa được mai táng. Hiện nay, lòng tôn sùng đã mãnh liệt trở lại, rộ nở và cuốn hút sự hứng thú của các thần học gia. Vì phần đầu lời tiên báo của chị Faustina đã ứng nghiệm gần như sát từng chữ, nên có thể nghĩ rằng phần còn lại cũng sẽ nên chọn. Những sự kiện sau đây làm chứng cho tính cách xác thực của lời tiên báo. Ngày 30 tháng 6 năm 1978, Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin đã ban hành một thông tư do Đức Hồng Y Bộ trưởng Franzo Zepper và Đức Tổng giám mục Thư ký Thánh Bộ Jeremy Hammer OP ký ngày 15 tháng 4 năm 1978. Nội dung tông thư như sau. Từ nhiều nơi khác nhau, nhất là từ Ba Lan, thậm chí từ thẩm quyền hợp pháp đã hỏi rằng những lệnh cấm trong thông tư của Thánh Bộ Thánh Vụ được in trong công báo tòa thánh năm 1959, trang 271, về việc tôn sùng lòng thương xót Chúa theo những hình thức do nữ tu Faustina cổ xướng còn được gọi là có hiệu lực hay không. Thánh bộ này hiện nay đã có nhiều tài liệu nguyên gốc vẫn chưa được biết đến vào năm 1959, đã cứu xét những hoàn cảnh thay đổi sâu xa và đã cân nhắc quan điểm của nhiều vị bản quyền Ba Lan, tuyên bố rằng những điều cấm trong thông tư trên kia không còn hiệu lực nữa. Ngày 12 tháng 7 năm 1979, để trả lời cho cha tổng quyền dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhân danh cha bề trên tỉnh dòng Stanislaw Koska thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Kỳ, đã xin lời giải thích chính thức đối với phạm vi bản thông tư năm 1978 về vụ rút lại những lệnh cấm truyền bá việc tôn sùng lòng thương xót Chúa do nữ tu Faustina Kowalska cổ xướng. Đức Hồng Y Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin đã xác quyết như sau. Về vấn đề được nêu trong thư của cha Tổng quyền, tôi hân hạnh thông chi với cha rằng thông tư mới ấy đã đến với ánh sáng của tài liệu nguyên bản được Đức Tổng giám mục Krakow, khi ấy là Đức Hồng Y Karol Wojtyla, cẩn thận giám định thông tin, ý muốn của Tòa Thánh là rút lại điều cấm trong thông tư năm 1959 trước kia. Như vậy, được hiểu là không còn, về phía Thánh Bộ này, bất kỳ một ngăn trở nào trong việc truyền bá lòng tôn sùng, lòng thương xót Chúa theo những hình thức chân xác mà nữ tu được nói trên đã cầu động. Là chính đầy tớ Chúa nữ tu Faustina Kowalska. Chú thích 91 về việc tuyên lại lời khấn. Hiến pháp dòng Đức Mẹ Nhân Lành có quy định mỗi năm 2 lần, sau kỳ tĩnh tâm 8 ngày và kỳ tĩnh tâm 3 ngày, mỗi nữ tu cùng với toàn thể cộng đoàn phải tuyên lại các lời khấn thanh tịnh, khó nghèo và tuân phục bằng cách đọc lớn tiếng một công thức được rút gọn, có kèm theo lời nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con ơn thánh để giữ những lời khấn này được trung thành hơn trước. Chú thích 102 về dòng Đức Mẹ Nhân Lành có một nghĩa trang tại Krakow trong một thửa đất và được phân cách với phần còn lại bằng một bức tường dày với một chiếc cổng lớn. Tất cả các nữ tu và người nội trú qua đời tại Krakow được mai táng ở đây. Cũng nơi này, chị Thánh Faustina được mai táng vào ngày 25 tháng 11 năm 1966. Chú thích 105 về việc trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành không có thói quen thêm tên hiệu và tên thánh, nhưng các nữ tu có thể tự thêm vào tùy lòng xuất sáng cá nhân, chẳng hạn như chị Faustina đã thêm phép thánh thể vào tên của mình. Chú thích 108 về việc thỉnh viện là thời gian thử thách đầu tiên trong dòng. Trong thời gian này, chí nguyện sinh tìm hiểu về hội dòng mà họ muốn trở thành một phần tử và tương tự hội dòng cũng hiểu biết hơn về đương sự. Chú thích 109. Sau thời gian thỉnh viện, chí nguyện sinh sẽ tĩnh tâm 8 ngày, trong nghi thức mặc áo, đương sự sẽ được nhận tu phục một tên mới và bắt đầu thời gian nhà tập. Đây là một bước nữa để thử nghiệm đời sống tu trì đối với chí nguyện sinh, đồng thời họ có cơ hội hiểu biết thêm về hội dòng mà họ muốn trở thành một phần tử. Chú thích 114 về việc đầy tớ Chúa đã được thị kiến về tu viện tương lai của cộng đoàn, đó là một đống hoang tàn ở phố Thánh Nữ Anna. Cha Spocko đã trùng tu lại ngôi nhà này bằng tiền riêng của ngài và dự định cho một cộng đoàn đến ngụ tại đó. Cuộc Thế chiến thứ hai đã làm ngưng trệ việc thực hiện các chương trình này. Chú thích 122. Vào thời gian ấy, giáo hội buộc ăn chay vào ngày vọng các đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ lên trời và các thánh. Chú thích 123 về việc một số dòng tu, kể cả dòng Đức Mẹ Nhân Lành, qua nghi thức long trọng đã nhận Mẹ Thiên Chúa làm bề trên và phó thác tất cả mọi việc đời này và đời sau cho Mẹ. Nghi thức này đã được cử hành vào ngày 5 tháng 8 năm 1937 tại nhà Mẹ ở Warsaw với sự tham dự tất cả các vị bề trên. Từ đó, nghi thức này được lập lại ở mọi tu viện khác của dòng vào ngày 15 tháng 8 năm 1937 với sự tham dự của tất cả các tử tu trong dòng. Chú thích thứ 131 về việc nữ tu Antonia Krukun, người đã viết trong hồi ký về chị Faustina như sau: sau những lần xưng tội, tôi áy náy và nghi ngờ không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho tôi hay không. Tôi vừa khóc vừa xin chị Faustina cầu nguyện. Sáng hôm sau, chị ấy nói: chị ơi, chị vẫn còn ơn nghĩa với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa đã trả lời rằng người không giận dữ vì các tội lỗi của chị, nhưng bị xúc phạm vì chị ngờ vực và ơn tha thứ của người. Em sẽ cầu nguyện để đền tạ Chúa thay cho chị. Nữ tu Antonia Krukun sinh ngày 13 tháng 9 năm 1877, vào dòng ngày 29 tháng 6 năm 1909. Chị sống tại Vilnius cho đến khi nhà này bị đóng cửa vào năm 1945. Trong thời gian Thế chiến thứ hai, vào năm 1939, chị bị bắt giam tại nhà tù Lukinsky ở Vilnius cùng với các nữ tu khác. Vì là người Lviv nên sau một thời gian chị đã được tự do. Sau khi các nữ tu rời bỏ Vilnius, chị được chuyển về nhà dòng ở Biala gần Plock, qua đời tại đây vào ngày 22 tháng Giêng năm 1960. Chú thích 223 về việc đầy tớ Chúa là nữ tu Faustina có thể đã biết trước giờ chết của mình. Chị đã biết đây là năm cuối cùng của cuộc đời. Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Cô Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật từ 6 giờ sáng trên làn sóng AM 1480 và vào mỗi sáng thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu từ 4 giờ sáng trên làn sóng AM 1190.